chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26 tháng 9, Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1 tháng 10 và Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11 tháng 10 trên địa bàn tỉnh, qua đó nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các hoạt động này. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Dân số Kế hoạch gia đình về việc hướng dẫn nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26 tháng 9, Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1 tháng 10 và Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11 tháng 10. Chi cục Dân số Kế hoạch gia đình tỉnh hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện. Các hoạt động hưởng ứng phải được thiết kế trong một kế hoạch tổng thể, nội dung thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động phải được triển khai đồng bộ thống nhất, tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp. Trong đó, hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26 tháng 9 với chủ đề Hãy lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn. Các hoạt động truyền thông chú trọng nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, vấn đề xã hội hóa các phương tiện tránh thai tại Việt Nam, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn, nâng cao nhận thức cho mọi người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng, nam nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, chủ động về hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng. Bên cạnh đó, truyền thông nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, vấn đề xã hội hóa các phương tiện tránh thai tại Việt Nam, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn, đẩy mạnh truyền thông về chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 và chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030. Với chủ đề Gia đình và xã hội, hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1 tháng 10 năm nay. Hoạt động truyền thông tập trung vào việc vận động nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các nhà hoạch định chính sách, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng về cơ hội thách thức đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế hoạch và đầu tư cho việc chủ động thích ứng với già hóa dân số, xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện với người cao tuổi, nhất là ở gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về các văn bản của nhà nước có liên quan đến chăm sóc người cao tuổi, như đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025, kế hoạch hành động thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, đồng thời đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung, thực hiện hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chăm sóc, tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với người cao tuổi và gia đình có người cao tuổi. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, với chi phí và hình thức phù hợp. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11 tháng 10 năm nay với chủ đề Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, hoạt động truyền thông tập trung và phổ biến tuyên truyền các văn bản, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước như Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ, nâng cao vai trò vị thế của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái ở các gia đình sinh con một bề là gái. Tăng cường tuyên truyền giáo dục bằng nhiều nội dung hình thức phù hợp để tạo dư luận xã hội ủng hộ và xóa dần sự phân biệt giữa con trai và con gái trong quan niệm của nhiều người dân. Tập trung vào vấn đề định kiến giới, tâm lý ưa thích con trai hơn con gái, phát huy hơn nữa sự tham gia của nam giới vì bình đẳng giới, tuyên truyền về các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Chi cục dân số kết hóa gia đình tỉnh đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông có trọng tâm trọng điểm, hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới 26 tháng 9, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10 và Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10 trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn quốc gia dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú của Bộ Y tế, chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Dinh dưỡng tốt không chỉ giúp người mẹ đáp ứng đầy đủ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của cơ thể, mà còn đáp ứng những thay đổi sinh lý về chuyển hóa, tích lũy mỡ, tăng cân, tăng khối lượng tử cung do mang thai. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số biện pháp chăm sóc dinh dưỡng cho thai phụ trong các giai đoạn của thời kỳ mang thai. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
Thưa quý vị và các bạn, chế độ dinh dưỡng, cách ăn uống của người phụ nữ khi mang thai đặc biệt quan trọng. Mỗi người phụ nữ cần quan tâm tới khẩu phần ăn của mình. Dinh dưỡng hợp lý khi mang thai còn giúp người mẹ có đủ dự trữ cần thiết để có đủ sữa sau sinh. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng, cách ăn uống của người phụ nữ khi mang thai đặc biệt quan trọng. Mỗi người phụ nữ cần quan tâm tới khẩu phần ăn của mình lúc mang thai một cách khoa học, đạt được mức tăng cân phù hợp với tình trạng dinh dưỡng trước khi mang thai. Những người mẹ bị thiếu năng lượng trường diễn từ trước khi mang thai và chế độ dinh dưỡng kém trong thời gian mang thai dễ sinh ra những đứa trẻ nhẹ cân, suy dinh dưỡng, mức tăng cân trong thai kỳ. Tăng cân là biểu hiện tích cực cho thấy sự phát triển của thai nhi. Tăng cân của người mẹ lúc mang thai phụ thuộc vào giai đoạn thai kỳ và tình trạng dinh dưỡng trước khi mang thai. Tùy theo tình trạng dinh dưỡng, chỉ số khối cơ thể BMI trước khi có thai của người mẹ để khuyến nghị mức tăng cân. Tình trạng dinh dưỡng bình thường thì mức tăng cân của người mẹ nên đạt là 10 đến 12 kg. Mức tăng cân cụ thể như sau: 3 tháng đầu tăng 1 kg, 3 tháng giữa tăng 4 đến 5 kg và 3 tháng cuối tăng 5 đến 6 kg. Tình trạng dinh dưỡng gầy là mức tăng cân nên đạt 25% cân nặng trước khi có thai. Tình trạng dinh dưỡng thừa cân béo phì thì mức tăng cân nên đạt 15% cân nặng trước khi có thai. Cân nặng của mẹ trước khi có thai và sự tăng cân trong thai kỳ ảnh hưởng rõ rệt đến cân nặng của trẻ sơ sinh. Mẹ có cân nặng trước khi có thai dưới 40 kg, cân nặng trước khi đẻ dưới 47 kg và tăng cân trong khi có thai dưới 5 kg có nguy cơ trẻ con nhẹ cân dưới 2,5 kg. Dinh dưỡng trong giai đoạn thai 3 tháng đầu, đây là giai đoạn hình thành các cơ quan tổ chức của thai nhi như tủy sống, não, tim, phổi, gan, nên cần ăn tăng cường các thực phẩm giàu đạm như trứng, sữa, thịt, đậu đỗ và chia lượng thức ăn trong ngày thành nhiều bữa nhỏ để bớt cảm giác ngán. Ngoài việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng trong chế độ ăn, bà mẹ cần bổ sung sắt và axit folic hoặc là đa vi chất theo quy định của Bộ Y tế. Phát đồ bổ sung viên sắt folic cho phụ nữ có thai, uống ngày một viên trong suốt thời gian có thai đến sau đẻ một tháng. Mỗi viên gồm 60mg sắt và 400mg axit folic. Nếu thai phụ có thiếu máu, cần được điều trị theo phác đồ. Việc cung cấp viên sắt axit folic cần được thực hiện ngay từ lần khám đầu tiên. Kiểm tra việc sử dụng và cung cấp tiếp viên sắt axit folic trong các lần khám thai sau. Dinh dưỡng hợp lý khắc phục tình trạng ngán để đạt mức tăng cân phù hợp với tình trạng dinh dưỡng trước khi mang thai, bình thường là tăng 1kg. Dinh dưỡng trong giai đoạn 3 tháng giữa. Đây là giai đoạn thai phát triển nhanh, vì vậy cần tăng đáp ứng năng lượng cho bà mẹ khi có thai theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế năm 2016. Mức năng lượng khuyến nghị hàng ngày khi có thai 3 tháng giữa thai kỳ, khẩu phần ăn nên nhiều hơn sao cho năng lượng cung cấp tăng 250 calo một ngày, tương đương một bát cơm và thức ăn hợp lý. Giai đoạn 3 tháng giữa của thai kỳ là giai đoạn phát triển về khung xương, chiều cao của trẻ, nên chú ý ăn các thực phẩm giàu canxi, kẽm như tôm, cua, trứng, sữa, thủy sản. Cần bảo đảm cung cấp đủ canxi 1.200mg một ngày. Vì ngoài chế độ ăn thông thường, cần uống thêm 6 đơn vị sữa một ngày. Thai phụ tiếp tục uống bổ sung viên sắt axit folic hoặc viên đa vi chất theo quy định. Giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ là giai đoạn tốc độ phát triển cân nặng của thai nhi nhanh nhất. Vì vậy, dinh dưỡng thai phụ cần bảo đảm đầy đủ, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thai nhi. nhu cầu về năng lượng của thai phụ theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng về mức năng lượng khuyến nghị hàng ngày khi có thai 3 tháng cuối là năng lượng cung cấp tăng 450 calo trên một ngày, tương đương 2 miệng bát cơm và thức ăn hợp lý. Về tính cân đối của khẩu phần, cần bảo đảm số lượng chất béo và chất lượng chất béo, cân đối giữa chất béo động vật và thực vật, đủ các axit béo không no cần thiết, tăng cường bổ sung dinh dưỡng thông qua đa dạng thực phẩm, bổ sung chất đạm chất béo giúp xây dựng và phát triển cơ thể thai nhi, ngoài cơm và lương thực khác, ăn đủ no, bữa ăn của bà mẹ có thai cần bổ sung thêm chất đạm chất béo giúp việc xây dựng và phát triển cơ thể của trẻ. Trước hết, cần chú ý đến các nguồn chất đạm từ các thức ăn sẵn có như trứng, cá, tôm, cua, thịt, đậu đỗ các loại, đậu nành, đậu xanh. Đây là những thức ăn có hàm lượng đạm cao, có thêm lượng chất béo giúp tăng năng lượng bữa ăn và giúp hấp thu tốt các nguồn vitamin tan trong chất béo. Nên cố gắng sử dụng sữa và chế phẩm sao cho đạt 6 đơn vị sữa một ngày, tương đương 600mg canxi bao gồm 2 miếng phô mai, 2 hộp sữa chua và 200ml sữa. Chất đạm đặc biệt quan trọng ở 3 tháng đầu cho việc tạo hình và xây dựng các tổ chức nội tạng trong cơ thể như tim, gan, phổi và nhất là tế bào thần kinh. Nhu cầu chất đạm cần tăng hơn so với khi chưa có thai. Phụ nữ có thai không nên chỉ ăn một vài loại thức ăn hoặc ăn quá nhiều thức ăn chua hoặc cay vì dễ gây thiếu dinh dưỡng cho cả mẹ và thai nhi. Bữa ăn cần đa dạng với nhiều loại thực phẩm khác nhau, nên có ít nhất 10 loại thực phẩm trên một bữa chính. Trong trường hợp bị ngán nhẹ như buồn nôn, nôn hay sợ ăn một số thức ăn, người mẹ cố gắng thay thế sang một số thức ăn khác hoặc đồ uống khác để đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng khi có thai. Phụ nữ có thai cũng không nên quá kiêng khem, ít ăn rau củ quả, cá hay mỡ gây bất lợi cho sức khỏe, ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của mẹ và thai nhi, giảm lượng sữa sau sinh. Những thực phẩm sẵn có như cua, ốc, tôm, tép, trứng, rau xanh, quả chín nên được ưu tiên lựa chọn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.